Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Năm, 26 tháng 5 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Vì Đất Nước Hôm Nay và Ngày Mai và Văn Học Nghệ Thuật. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức. Thông cáo báo chí của Đảng Việt Tân về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình gây khó khăn các luật sư trong vụ án tại Bến Tre. Vào ngày 30 tháng 5, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ dựng phiên tòa xét xử 7 người yêu nước, gồm mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm, ông Phạm Văn Thông, ông Nguyễn Chí Thành, bà Phạm Ngọc Hoa và ông Cao Văn Tỉnh. Nhưng cho đến nay, chỉ còn vài ngày nữa là phiên tòa sẽ diễn ra. Các luật sư phụ trách bào chữa vẫn chưa nhận được bản cáo trạng. Có luật sư vẫn chưa được gặp mặt thân chủ để chuẩn bị cho phiên tòa, như trường hợp của ông Nguyễn Chí Thành và bà Phạm Ngọc Hoa. Đặc biệt, tất cả các luật sư đều bị từ chối, không cho sao chụp những tài liệu trong hồ sơ liên quan đến vụ án. Theo luật tố tụng hình sự của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, điều 166, khi có quyết định truy tố ra trước tòa án, thì trong thời hạn 3 ngày, Viện Kiểm sát phải giao bản cáo trạng cho bị can và người bào chữa có quyền đọc và sao chụp bản cáo trạng này. Cũng theo điều 58 và điều 166, người bào chữa có toàn quyền đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu trong hồ sơ liên quan đến vụ án. Ngăn cấm luật sư không được sao chụp hồ sơ, vụ án, không cung cấp cáo trạng là một vi phạm luật pháp trắng trợn do chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dựng lên. Sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình gây khó khăn các luật sư trong việc gặp thân chủ, ngăn cản không cho sao chụp hồ sơ, không cung cấp cáo trạng đã để lộ rõ bản chất của một nhà cầm quyền bất chấp luật pháp và chỉ dùng hệ thống pháp lý để trừng phạt những người yêu nước, bịt miệng những kẻ oan ức do chế độ gây ra nhằm bảo vệ chế độ độc tài toàn trị. Đảng Việt Tân mạnh mẽ tố cáo trước dư luận những hành vi chà đạp công lý nói trên và kêu gọi mọi người, mọi giới bằng nhiều cách hãy bày tỏ lòng ủng hộ và tiếp tay tranh đấu cụ thể cho 7 đồng bào của chúng ta, những người đã và đang xả thân vì hạnh phúc của người khác và tương lai đất nước. Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Việt Nam canh tân cách mạng đảng.
Philippines cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang ở Biển Đông. Trang web tin tức interaction.com hôm 24 tháng 5 2011 tường thuật rằng Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính sách của Philippines, Irlinda Basilio, đang dẫn đầu một phái đoàn giới chức ngoại giao cao cấp đến dự các cuộc đàm phán chiến lược với Hoa Kỳ về sự leo thang căng thẳng liên quan tới quần đảo Trường Sa và các vấn đề khác. Bản tin nói rằng các cuộc thảo luận giữa Thứ trưởng Basilio với trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương, Kirk Campbell, diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại quần đảo đang có sự tranh chấp. Các cuộc thảo luận song phương diễn ra tiếp theo sau một cuộc họp cấp cao ở Manila vào tháng Giêng năm nay. Tại buổi họp này, Hoa Kỳ cam kết sẽ giúp nâng cao khả năng quân sự của Philippines để tuần tra trong các vùng lãnh hải của nước này tại vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Còn theo bản tin của Pháp Tấn Xã Loan Đi hôm 24 tháng 5 2011, thì tại một cuộc họp hôm thứ Hai, 23 tháng 5 2011, Tổng thống Aquino khuyến cáo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt rằng nhiều cuộc chạm trán khác nữa xảy ra trong vùng biển có tranh chấp quanh quần đảo Trường Sa được cho là có trữ lượng dầu hỏa lớn sẽ đưa đến một cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực. Bản tin dẫn lời Tổng thống Aquino nói chuyện với báo chí tiết lộ rằng trong cuộc đối thoại với ông Lương Quang Liệt, ông cảnh giác rằng nếu xung đột xảy ra thì sẽ có chạy đua vũ trang, và nếu có chạy đua vũ trang thì nguy cơ tranh chấp sẽ leo thang. Ông Aquino nói lực lượng quân đội Philippines thiếu trang bị không thể là một đối thủ ngang hàng với Trung Quốc. Tuy nhiên, những cuộc chạm trán hồi gần đây có sự tham dự của các tàu bè và phi cơ quân sự có thể buộc Manila phải hành động. Trong các cuộc họp hôm thứ Hai, các giới chức Philippines và Trung Quốc cam kết sẽ tránh các hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng trong cuộc tranh chấp giành chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.
Người Việt nhận thức không đủ về nguyên nhân ô nhiễm không khí. Người dân Việt Nam thường quan tâm tới các vấn đề ô nhiễm không khí, nhưng lại thiếu hiểu biết về nguyên nhân chính và cách thức giải quyết vấn đề. Theo khảo sát của JE Energy, là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ đa dạng về công nghệ, truyền thông và tài chính, có khoảng 2 trong số 3 người Việt Nam đánh giá ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường đáng quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, khi nói về nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí, chỉ có 27% số người được hỏi trả lời đúng. Trên thực tế, thủ phạm gây ô nhiễm không khí lớn nhất chính là việc đốt nhiên liệu hóa thạch để phát điện. Trong khu vực, hơn 55% người Singapore, 47% người Mã Lai và 40% người Nam Dương được khảo sát biết nguyên nhân trên là một trong những lý do hàng đầu gây ra ô nhiễm không khí. Tại Việt Nam, con số này chỉ là 27%. Tuy nhiên, mức độ nhận biết của người Việt Nam về các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, năng lượng mặt trời, gió chỉ đứng ở mức tương đương so với Mã Lai và Singapore và cao hơn Nam Dương. Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường, hầu hết người dân Việt Nam mới chỉ nhận thức được rằng nguyên nhân gây ô nhiễm thường đến từ những thứ họ có thể thấy hàng ngày như xe gắn máy, xe hơi và khí thải từ nhà máy, mà không biết rằng nguyên nhân chính là do việc đốt nhiên liệu hóa thạch để phát điện.
Kính thưa quý thính giả, trước sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ dựng phiên tòa xét xử 7 người yêu nước vào ngày 30 tháng 5 tới đây, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị lá thư của dân oan Phạm Văn Sảnh từ Bến Tre kêu gọi bà con dân oan khắp nơi hỗ trợ 7 anh chị đang gặp hoạn nạn.
Xin đài chân trời mới cho đọc và phát tán lời kêu gọi này. Tôi thành thật cảm ơn. Kính thưa bà con khắp nơi, đặc biệt là bà con dân quan từ Nam Chí Bắc. Tôi tên là Phạm Văn Sảnh, bản thân tôi là một dân quan. Hôm nay tôi xin thay mặt cho nhiều bà con dân quan khác tại Bến Tre để nói lên đôi điều như sau. Suốt nhiều năm qua, bà con dân quan chúng tôi đã kéo nhau đi khiếu kiện ở hết văn phòng này đến trụ sở khác, chỉ mong lấy lại miếng đất, mảnh nhà của mình để làm kế sinh nhai. Nhưng cố gắng mấy vẫn hoài công vô ích. Nhiều người gọi đó là chuyện con kiến đi kiện củ khoai. Thật vậy, các tòa án củ khoai đó suốt bao năm qua vẫn im lìm, lạnh lùng, u lì, làm ngơ trước các quan trái. Họ không những không giải quyết cho dân mà còn xua đám công an hung dữ ra đàn áp bắt bớ chúng tôi. Điều quái quâm là nay các tòa án củ khoai tại Bến Tre lại rất mau mắn vào ngày 30 tháng 5 tới đây đem ra sự bãi người đã hết lòng giúp đỡ, chỉ vẽ cách thức giấy tờ cho dân quan chúng tôi. Đó là anh Khải, anh Tâm, anh Thông, anh Thành, anh Tịnh và chị Thúy, chị Hoa. Đây là những người ăn ở hiền đức, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn dù không mãi mai quen biết và không hề mong đợi trả ơn. Dù tòa án củ khoai cột lên đầu các anh chị này tội tình gì thì cũng đều là oan ức và vô nhân đạo. Họ làm điều đó chỉ nhằm tách lìa những người biết đường đi pháp luật để chỉ vẽ cho dân quan chúng tôi. Họ làm điều đó chỉ để bịt miệng, trói tay dân quan lại, không khiếu kiện được nữa. Thiệt là ác quá. Vì lẽ đó, chúng tôi xin kêu gọi bà con dân quan Bến Tre với lòng biết ơn và tình nghĩa giữa những người cùng chung cảnh ngộ, hãy kéo đến trước tòa án Củ Khoai, tỉnh Bến Tre vào sáng ngày 30 tháng 5 để bày tỏ tấm lòng của chúng ta với bảy anh chị em đang gặp hoạn nạn. Chúng tôi cũng mạo muội kêu gọi nhân dân cả nước, đặc biệt là bà con dân quan khắp nơi, hãy trưng ra một Củ Khoai vào ngày thứ hai 30 tháng 5 để bày tỏ sự khinh bỉ đối với các tòa án Củ Khoai trên cả nước. Chúng ta có thể để một Củ Khoai trước cửa nhà mình, cầm một Củ Khoai đi ngoài đường, dán hình Củ Khoai khắp nơi hay bất kỳ làm cách nào khác. Xin hết lòng cảm ơn sự tham gia của bà con khắp nơi. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Dân quan Phạm Văn Sảnh từ Bến Tre.
Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ, vận động toàn dân để canh tân đất nước.